Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2016. Liên minh châu Âu nói sẽ không thỏa luận với Anh về Brexit trước khi có tiến trình chính thức Anh tách khỏi ra khối này. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp François Hollande lại muốn thúc đẩy nhanh tiến trình để phá vỡ sự bế tắc. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Duy Ai sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Các nhà lãnh đạo của Âu Châu yêu cầu Anh Quốc làm rõ lập trường về việc rời khỏi EU. Trung Quốc đã kích Lady Gaga vì cuộc gặp gỡ với Đức Đạt Lai Lạc Ma. Và 42 người thiệt mạng trong những vụ nổ bom ở miền nam Yemen.
Trung Quốc sẽ lập lãnh sự quán tại Đà Nẵng và chính phủ Việt Nam chuẩn bị công bố nguyên nhân cá chết ở miền Trung. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Duy Ái sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Sau cuộc đầu phiếu lịch sử của Anh để rời Liên hiệp Âu Châu, các nhà lãnh đạo Âu Châu bắt đầu tìm cách xác định mối quan hệ của họ với London. Thủ tướng Đức Angela Merkel khi phát biểu tại Quốc hội Đức ngày hôm nay nói rằng tuy Anh sẽ mất đi những quyền lợi của một thành viên EU, nước này vẫn tiếp tục là một đồng minh thân thiết trong khối NATO. Bà cũng cảnh báo EU không nên sao nhãng những vấn đề cấp bách khác như vụ khủng hoảng di dân, mà phải cùng nhau lớn mạnh hơn nữa để ngăn ngừa những hội viên khác rời khỏi Liên Hiệp. Bà đã nêu Na Uy như một thí dụ về mối quan hệ mà Anh có thể thiết lập với Âu Châu. Đó là một nước không phải là hội viên EU nhưng có quyền tiếp cận thị trường tự do này vì sẵn sàng tôn trọng quyền tự do đi lại. Mặc dù vậy, bà Merkel cũng nói rằng cuộc thảo luận chính thức về mối quan hệ mới sẽ không diễn ra cho tới khi nào nước Anh bắt đầu thủ tục chính thức để chia tay. Tại một phiên họp khẩn của Nghị viện Âu Châu để thảo luận về cuộc đầu phiếu thoát Âu ở Anh, Chủ tịch Ủy hội Âu Châu ông Jean-Claude Juncker cho biết ông hy vọng là Anh Quốc có thể duy trì những mối quan hệ thân thiện với EU, nhưng ông lặp lại là các cuộc thương thuyết sẽ không thể thực hiện cho tới khi nào nước Anh biết chắc lập trường của mình. Ông nói chúng ta không thể để cho mình tiếp tục ở trong một thời kỳ bất định kéo dài, không thông báo, không thương thuyết. Ông Juncker cũng đã cấm những cuộc họp bí mật giữa các giới chức Anh với các giới chức của từng nước trong Liên hiệp Âu Châu và ông nói rằng các cuộc thương thuyết chỉ diễn ra trong một khung cảnh toàn thể Liên hiệp Âu Châu và có tính chất minh bạch sau khi tiến trình rời Liên hiệp chính thức khởi sự. Cử tri Anh đã đồng ý rời EU với tỷ lệ chênh lệch khít khao, nhưng Thủ tướng David Cameron nói với Quốc hội nước là nước Âu Quốc hội phải phê chuẩn quyết định này trước khi một tiến trình ra đi có thể khởi sự. Ông đã loan báo quyết định từ chức và nói rằng ông sẽ tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, mặc dù trên lý thuyết thì chính phủ có thể đảo ngược kết quả của cuộc đầu phiếu đó. Nếu Quốc hội Anh phê chuẩn quyết định này thì tiến trình rời Liên hiệp Âu Châu sẽ mất 2 năm và trong thời gian đó Anh Quốc về mặt chính thức vẫn là một thành viên của EU.
Các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu đã bác bỏ thảo luận với Anh về việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu trước khi có tiến trình chính thức về việc này. Theo ghi nhận của Lisa Bryan từ Paris, những cuộc thảo luận giữa Đức, Ý và Pháp diễn ra chỉ vài giờ trước khi các nguyên thủ quốc gia dự một hội nghị thượng đỉnh quan trọng tại Bruxelles để đưa ra quyết định về tương lai của châu Âu sau khi Anh ra rời khỏi EU. Khánh An trình bày chi tiết.
Thông điệp được các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ý đưa ra rõ ràng là sẽ không có những cuộc thảo luận chính thức hay không chính thức với Anh cho đến khi nào Anh vận dụng điều khoản 50, một điều khoản chính thức áp dụng thời gian 2 năm để Anh rời khỏi EU. Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh điểm này tại một cuộc họp báo ở Berlin, giáng một đòn mạnh vào hy vọng của một số nhà lãnh đạo ủng hộ việc Anh rời khỏi EU. Bà Merkel nói,
as long as this request has not been placed with the European Union, no measure can be taken.
Chừng nào yêu cầu này chưa được đưa lên Liên hiệp châu Âu thì không thể tiến hành biện pháp nào cả.
Điều này dự kiến sẽ không xảy ra cho đến khi có một thủ tướng mới thay thế ông David Cameron, sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay. Bà Merkel phát biểu sau khi ba nguyên thủ quốc gia họp để đưa ra một lập trường chung giữa lúc xáo trộn lan rộng tại nước Anh và lan sang EU và những thị trường tài chánh sau khi người Anh trong tuần qua đã bỏ phiếu rời khỏi khối 28 thành viên. Ba nhà lãnh đạo cũng phát họa những ưu tiên là an ninh, tăng trưởng và việc làm, giới trẻ và khu vực đồng euro mà các nhà lãnh đạo này tin là EU nên chú tâm đến trước hội nghị thượng đỉnh 2 ngày tại Brussels về việc EU vẫn tiếp tục tiến về phía trước dù không có nước Anh. Dù chứng tỏ có sự đoàn kết trong EU nhưng vẫn có những thông điệp lẫn lộn. Tổng thống Pháp François Hollande nói.
Pourquoi ne pas perdre de temps? Parce que rien n'est pire que l'incertitude. L'incertitude, elle génère...
Trong khi bà Merkel kêu gọi một tiến trình có chừng mực, Tổng thống Pháp thuộc số những người thúc đẩy một tiến trình nhanh chóng để phá vỡ những bế tắc. Ông nói điều quan trọng là không phí phạm thì giờ, vì không có gì tệ hại hơn sự bất định. Nó sẽ làm nảy sinh những thái độ chính trị và tài chính không hợp lý, và Anh đang trải qua chuyện này. Quyết định của Anh rời khỏi EU đã khiến cho châu Âu lâm vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có trước đây, châm ngòi cho những lời hô hào của một số người châu Âu noi theo Anh và đòi hỏi những cuộc cải cách quan trọng khác nữa. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày hôm qua đã gặp các nhà lãnh đạo châu Âu và Anh, cảnh báo các nước thành viên châu Âu không nên trả đũa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sifon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc sắp lập lãnh sự quán tại Đà Nẵng. Tin chính quyền Bắc Kinh sắp mở thêm một cơ quan ngoại giao tại thành phố chiến lược ở miền Trung Việt Nam đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì cùng xác nhận tin này hôm 27 tháng 6. Việc hoàn tất các thủ tục lập Tổng lãnh sự quán Trung Quốc cũng là một phần nội dung của phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt-Trung do ông Minh và ông Dương chủ trì tại Hà Nội. Khi đi vào hoạt động, đó sẽ là cơ quan ngoại giao thứ 3 của Trung Quốc ở Việt Nam cùng với Đại sứ quán tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán ở Sài Gòn. Về quyết định này, một doanh nhân có tiếng ở trong nước viết, xin trích, tôi buồn chảy nước mắt khi nghe sẽ có lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng. Là một công dân Việt Nam, tôi phải nói với lãnh đạo Trung Quốc và người dân Việt Nam rằng Hoàng Sa là đơn vị hành chính của thành phố Đà Nẵng. Trung Quốc đã xâm lược trái với đạo lý và luật pháp quốc tế. Nay các ông còn xin mở lãnh sự quán tại Đà Nẵng. Thì tốt nhất các ông nên xây đất Đà Nẵng ngoài Hoàng Sa. Chúng tôi và sau này là con cháu chúng tôi sẽ dứt khoát lấy lại Hoàng Sa cho Đà Nẵng và cho Việt Nam. Sự xuất hiện rầm rộ của người Trung Quốc ở Đà Nẵng thời gian qua cũng đã gây sốt dư luận. Chính quyền địa phương năm ngoái cho biết nhiều người Trung Quốc đã núp bóng người dân Đà Nẵng, mua hơn 100 khu đất ở những vị trí nhạy cảm liên quan đến an ninh, chính trị và quốc phòng. Sau đó, trong một động thái được coi là mạnh tay, Đà Nẵng đã trục xuất 64 người Trung Quốc làm việc chui sau khi phạt mỗi người gần 1.000 đô la. Ngoài vấn đề lập lãnh sự quán Trung Quốc ở Đà Nẵng, tại cuộc họp hôm 27 tháng 6, quan chức đôi bên cũng đã thảo luận về việc không làm phức tạp tình hình trên Biển Đông. Hai phía cũng ký bản ghi nhớ hợp tác giữa cảnh sát biển hai nước, cũng như trao đổi về việc Trung Quốc cung cấp bổ sung khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 129,5 triệu nhân dân tệ cho dự án cung hữu nghị Việt-Trung. Cung này hiện được xây dựng ở Hà Nội, được quan chức hai nước coi là sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam sắp công bố nguyên nhân thảm họa cá chết. Một quan chức của Bộ Công an mới tiết lộ rằng Việt Nam có thể công bố nguyên nhân cá chết vào ngày mai 29 tháng 6. Tin này được ông Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đưa ra trong cuộc họp báo hôm 27 tháng 6. Quan chức này được trích lời nói, xin trích, tôi được biết rằng khả năng trong ngày 29 tháng 6 sẽ họp báo công bố rõ nguyên nhân, đối tượng gây ra. Theo báo chí trong nước, Bộ Công an đã được Chính phủ giao phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường, để làm rõ nguyên nhân, xác minh vi phạm. Nhận định về việc này, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn, người từng giúp ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa cá chết ở miền Trung, nói với VOA Việt ngữ.
Việc mà công bố thời điểm bây giờ thì cũng đã khá là muộn rồi, và nó cũng để lại rất là nhiều những cái hậu quả, nhất là hiện tại về mặt kinh tế cho người dân ở 4 tỉnh miền Trung, nhất là những cái người mà sống bám vào biển, và cái nguyên nhân cũng chưa biết là họ sẽ đưa ra nguyên nhân như thế nào. cũng như là những cái chứng cứ cũng như những cái phân tích lập luận đi kèm cái kết luận đó của họ nó ra sao. Tuy nhiên thì có còn hơn không, người dân ở ngoài chẳng hạn như ở vùng Kỳ Anh đó, bây giờ là người ta đang rất là mong đợi cái thông tin để rồi người ta tính cái đường cho cái tương lai của người ta đó, bởi vì là còn rất là nhiều những cái khó khăn trước mắt. Có lẽ là cũng không có dễ dàng cho cả phía chính phủ cũng như là phía người dân trong khoảng thời gian sắp tới.
Các vấn đề cá chết đã khiến nhiều người dân xuống đường đòi hỏi minh bạch trong việc xử lý thảm họa này, cũng như làm bùng ra các cuộc tranh luận trên mạng, mà mới nhất là giữa luật sư Trần Vũ Hải và bà Lê Bình, người quản lý một chương trình của Đài truyền hình Việt Nam. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa phản hồi trước thỉnh nguyện thư kêu gọi Hoa Kỳ giúp Việt Nam trong thảm họa cá chết ở miền Trung nhiều tuần trước. Ông Tuấn nói thêm rằng, từ trước tới giờ ông chưa thấy sự kiện nào mà khiến rất nhiều người quan tâm như vụ cá chết. Nhà hoạt động này nói thêm.
Trước đây người ta vẫn nghĩ là mọi chuyện, dù sao thì nó vẫn nằm ngoài cái cánh cổng của gia đình họ. Bây giờ với cái sự kiện cá chết thì có thể là nó còn bước lên cả cái bàn ăn của họ đấy. Nó khiến cái sự quan tâm của xã hội nó rất là sâu sắc.
Trong khi đó, sáng 28 tháng 6, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, một trong các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới của lực lượng do ông phụ trách là tiếp tục ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình. Chính quyền Việt Nam thời gian qua đã cáo buộc các tổ chức phản động ở nước ngoài xúi giục người dân xuống đường biểu tình vụ cá chết. Việt Nam hoãn thi hành bộ luật hình sự mới. Quốc hội Việt Nam đã gửi phiếu biểu quyết đến các đại biểu để hoãn thi hành bộ luật hình sự mới vì 90 lỗi kỹ thuật. Theo báo chí trong nước, bộ luật được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 10 mới đây và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, nhưng do lỗi kỹ thuật nên có nhiều quy định chưa rõ ràng, gây khó khăn cho việc áp dụng trong thực tế. Ước tính có 90 lỗi, trong đó có hàng chục lỗi cần sửa đổi, như điều 292 quy định xử phạt với hành vi cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông, có nêu tên một số dịch vụ khiến cộng đồng khởi nghiệp lo lắng. Về việc hoãn này, luật sư Võ An Đôn cho biết ông cảm thấy rất bất ngờ.
Việc hoãn này thì rất ảnh hưởng đến xã hội, bởi vì bộ luật hình sự là bộ luật đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật. Bộ luật mới là công quy định là bỏ nhiều cái tội phạm trong bộ luật cũ. Việc tạm ngưng cái hành bộ luật hình sự mới đây ảnh hưởng trực tiếp đến người tạm giữ tạm giam cũng như luật sư bào chữa cho các bị can bị cáo. Việc tạm ngưng này thì phản ánh cái việc nhà làm luật ở đây là cũng phải là cái là điểm hồ thì quá là sơ sài trong xem xét kỹ.
Quốc hội khóa 13 năm ngoái đã biểu quyết thông qua Bộ luật hình sự 2015 ngày 27 tháng 11 với hơn 84% đại biểu tán thành. Theo đề xuất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi phát hiện các lỗi trên, thay vì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, bộ luật này sẽ lùi đến mùng 1 tháng 7 năm 2017. Nếu đa số đại biểu Quốc hội đồng ý hoãn thi hành Bộ luật hình sự 2015, Bộ luật hình sự hiện hành sẽ có hiệu lực đến khi việc sửa đổi bổ sung hoàn tất. Việt Nam chưa cần Airbus giúp giải mã hộp đen. Việt Nam cho biết có đủ khả năng phân tích hộp đen của chiếc máy bay của cảnh sát biển gặp nạn, dù Airbus, đơn vị sản xuất chiếc máy bay, sẵn sàng hỗ trợ. Báo chí Việt Nam dẫn lời Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam cho biết rằng hộp đen của chiếc CASA mới được tìm thấy chưa cần tới sự hỗ trợ của Airbus. Ông Tuấn được trích lời nói, sau khi tìm thấy hộp đen, Airbus sẵn sàng hỗ trợ phân tích dữ liệu, tìm nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, hàng không Việt Nam có đủ khả năng và điều kiện phân tích dữ liệu, nên việc có cần Airbus hỗ trợ hay không phải xem xét cụ thể rồi mới quyết định. Trưa 27 tháng 6, thiết bị ghi dữ liệu của chiếc CASA đã được tìm thấy ở vị trí cách đảo Bạch Long Vĩ 15 hải lý và đã được đưa về đất liền phục vụ công tác điều tra. Chiếc máy bay tuần thám CASA của cảnh sát biển chở 9 người mất liên lạc trưa 16 tháng 6 khi đang đi tìm kiếm một phi công lái chiếc máy bay chiến đấu Su-30 MK2 mất tích trước đó. Ông Tuấn xác nhận thêm rằng tất cả 9 thành viên tổ bay CASA đã tử nạn. Hiện có các giả thuyết về việc máy bay gặp nạn của Việt Nam chịu va đập, tác động bên ngoài hay chế áp điện tử, nhưng các chuyên gia hàng không cho rằng mọi phỏng đoán đều không chắc chắn cho tới khi phân tích dữ liệu hộp đen.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, sau một tháng giao tranh, lực lượng liên minh người Iraq được Mỹ hậu thuẫn, cuối cùng đã giải phóng khu phố cuối cùng của thành phố Fallujah khỏi quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo vào hôm Chủ nhật. Victor Berry ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Trà My.
Lực lượng Iraq được yểm trợ bởi những cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu và một đạo quân hùng mạnh bao gồm những dân quân người Hồi giáo Shiite đã chiến đấu ác liệt suốt nhiều tuần lễ để đánh bật những kẻ cực đoan ra khỏi thành phố. Chưa có báo cáo rõ ràng cho biết bao nhiêu kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo và bao nhiêu binh lính thuộc lực lượng an ninh Iraq tử vong hay bị thương trong trận chiến giành lại thành phố này. Nhưng thành phố đã bị tàn phá trên diện rộng. Đại sứ James Jeffrey thuộc Viện Washington về Chính sách Cận Đông cho đài VOA biết rằng chiến thắng tương đối nhanh chóng cho Baghdad là kết quả trực tiếp của việc áp dụng một chiến lược tấn công mà ông đã cổ suý từ nhiều tháng qua.
Tôi đã nói rằng chúng ta có thể hạ gục nhà nước Hồi giáo nhanh chóng nếu chúng ta kết hợp các lực lượng tinh nhuệ trên bộ, gồm binh sĩ Iraq, và tôi cũng muốn có thêm binh sĩ Mỹ nữa. Với việc sử dụng tích cực và triệt để sức mạnh trên không của Mỹ và các nguồn hỗ trợ khác, đó là điều chúng ta đã nhìn thấy trong trận chiến này.
Ông Jeffrey khuyến nghị Mỹ cần phải đẩy mạnh chiến dịch không kích của mình nhanh hơn và quyết liệt hơn, theo lời ông, để đánh bại những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo, trong bối cảnh những vụ tấn công khủng bố lấy cảm hứng từ tổ chức này đã xảy ra ở những thành phố lớn ở châu Âu và Mỹ. Ông cho biết một cuộc tiến công nhắm vào Mosul, một cứ địa chính khác của nhà nước Hồi giáo, đang được tiến hành, nhưng hiện chưa rõ tới cuối năm nay lực lượng Iraq có tiến vào được thành phố này hay không. Trong khi đó, 85.000 thường dân, những người lo sợ thiệt mạng trong làn đạn giao tranh, đã lũ lượt rời khỏi Fallujah và những khu vực lân cận, khiến cho các nỗ lực trợ giúp của các cơ quan nhân đạo và của chính phủ Iraq bị quá tải. Nhiều người thất tán hiện không có chỗ nương náu, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, dưới cái nóng gay gắt từ 45 độ C trở lên của mùa hè và trong những cơn bão cát dữ dội. Bộ trưởng Quốc phòng Iraq cho biết hầu hết khu vực Fallujah an toàn và có thể vào sống được. Nhưng ông Carl Schwampley thuộc Hội đồng Người tị nạn Na Uy, người đang trên đường từ Baghdad tới những trại tản cư gần Fallujah do tổ chức này điều hành cho biết, vẫn còn quá sớm để xác định liệu hơn 80.000 thường dân chạy lánh chiến sự có thể trở về nhà được hay chưa.
Có những khu vực có bẫy mìn, có những khu vực mà chúng tôi không biết còn thiết bị nổ nào chưa phát nổ hay không. Chúng tôi không biết chính xác mức độ tàn phá, nhưng có vẻ không nghiêm trọng bằng ở Ramadi. Điểm mấu chốt là thường dân cần phải đưa ra quyết định sau khi họ nắm được tình hình. Họ không nên bị thúc ép phải quay về. Họ đã trải qua quá nhiều khổ sở rồi. Chúng tôi không muốn đẩy họ vào chốn nguy hiểm nữa.
Ông Swambri cho biết có những tín hiệu lạc quan là nguồn quỹ trợ giúp đang đổ tới dù từ đầu năm tới nay chỉ mới 30% nhu cầu của 3,6 triệu người Iraq tản cư được đáp ứng. Ông nói, điều hết sức thiết yếu là gia tăng nguồn ngân quỹ để ứng phó với nhu cầu hết sức to lớn của những người đang cần được giúp đỡ. Với chiến thắng ở Fallujah, mục tiêu tiến công kế tiếp là chiếm lại thành phố Mosul, theo lời Thủ tướng Iraq Haider al-Baladi. Suốt mấy tuần qua, những quan chức tình báo của Mỹ nhận định rằng nhà nước Hồi giáo đang ở điểm yếu nhất kể từ sự bành trướng nhanh chóng của họ. Những cơ quan cứu trợ nhân đạo đang lo lắng về khả năng khoảng 600.000 thường dân trong khu vực Mosul sẽ bị thất tán, một thảm họa với quy mô lớn gấp nhiều lần tình hình hiện thời bên ngoài Fallujah. Ông Carl Shumley nói, số lượng khổng lồ thường dân bị ảnh hưởng bởi cuộc tiến công vào Mosul sẽ áp đảo khả năng hỗ trợ của các cơ quan phi chính phủ như cơ quan của ông.
Những người ủng hộ quyền phá thai ca ngợi quyết định hôm qua của tối cao Pháp viện Mỹ bãi bỏ các quy định gắt gao gây khó khăn cho việc được tiến hành các thủ tục phá thai ở Texas, bang đông dân thứ nhì của Hoa Kỳ. Phá thai là hợp pháp ở Hoa Kỳ, nhưng một số tiểu bang áp dụng các quy định nhằm gây khó khăn cho việc tiến hành phá thai. Zlatisha Hawk ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Những người hoạt động ủng hộ cho quyền được phá thai tụ tập ở thủ đô hôm qua có lý do để vui mừng. Tòa án cao nhất Hoa Kỳ đã đứng về phe các bệnh xá ở Texas trong lập luận cho rằng mục đích của các nhà chính trị bảo thủ của bang này là muốn đóng cửa các bệnh xá đó. Một phụ nữ thuộc tổ chức phụ nữ Whole Women's Health phát biểu ý kiến.
Sau nhiều năm tranh đấu, các chính trị gia chống lại quyền được lựa chọn của phụ nữ dường như không từ nan một việc gì để gây khó cho việc phá thai. Tôi muốn mọi người hiểu là đừng hòng lộn xộn với phụ nữ Texas.
Phán quyết có phần chắc sẽ khiến các bang khác không tìm cách sử dụng các chiến thuật tương tự. Chủ tịch Trung tâm Quyền Sinh Sản, bà Nancy Northup, nói.
Without question, today's Supreme Court decision is a game changer.
Rõ ràng quyết định hôm nay của tối cao pháp viện có tác động thay đổi cục diện cuộc tấn công tàn nhẫn nhắm vào sức khỏe và các quyền của phụ nữ đã tiếp diễn từ nhiều năm nay ở các cơ quan lập pháp cấp bang.
Thống đốc bang Texas Dan Patrick bác bỏ lời cáo buộc đó và nói rằng các quy định nhắm vào việc bảo vệ sức khỏe của phụ nữ.
You've heard Planned Parenthood and others who are for abortion say, you know, if we keep passing laws.
Quý vị đã nghe cơ quan kế hoạch gia đình và những người ủng hộ phá thai nói rằng nếu chúng ta tiếp tục thông qua các luật lệ thì chúng ta sẽ có phụ nữ phá thai ở những nơi không an toàn. Đó chính là điều mà tối cao pháp viện hôm nay đã chấp thuận.
Quyết định với 5 phiếu thuận và 3 phiếu chống của tòa án với 8 thành viên là một thất bại cho những người hoạt động ủng hộ quyền sống và các tổ chức chống phá thai. Một thành viên của tổ chức sinh viên bên vực quyền sống ở Mỹ nói.
Chúng tôi tin rằng phụ nữ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn là phá thai. Phá thai là hình ảnh cho thấy chúng ta đã phụ lòng phụ nữ. Tôi không muốn coi phá thai là bất hợp pháp, mà chỉ muốn đó là điều mình không nên nghĩ tới.
Người Mỹ gần như chia rẽ làm hai bên đều nhau về vấn đề này, và cả hai phía đều nhất quyết tiếp tục tranh đấu. Bà Penny Nance thuộc Tổ chức Phụ nữ quan tâm đến nước Mỹ nói.
Texas đã cố gắng một cách đích đáng để thực thi quyền bảo vệ phụ nữ, nhưng điều đáng buồn là tối cao pháp viện lại đứng về phe bênh vực phá thai. Vì thế, hôm nay chúng tôi đứng ở đây trong tư cách thành viên của phong trào ủng hộ quyền được sống và nói rằng chúng tôi sẽ không lùi bước.
Bà Erin, một người ủng hộ quyền được lựa chọn, nói.
Giờ đây cuộc tranh đấu là bảo đảm mọi người bất kể chủng tộc, thu nhập, nơi sinh sống được quyền tiếp cận phá thai một cách an toàn.
Tổng thống Barack Obama hoan nghênh quyết định và nói rằng nó gỡ bỏ một trở ngại vi hiến trên con đường tiến tới quyền tự do sinh sản của một phụ nữ.
Những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm đối với một loạt những vụ nổ bom hôm thứ Hai giết chết ít nhất 42 người ở miền nam Yemen. Những vụ nổ nhắm vào các lực lượng an ninh tại thành phố cảng Mukalla và đã xảy ra vào lúc chập tối khi các binh sĩ chuẩn bị ăn tối sau khi nhịn ăn cả ngày trong tháng chay Ramadan của đạo Hồi. Mukalla nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh Al-Qaeda cho tới tháng 4 khi các lực lượng thân chính phủ chiếm lại thành phố này. Tình trạng bất ổn kéo dài nhiều năm ở Yemen, trong đó có vụ xung đột đang tiếp diễn giữa chính phủ và phiến quân Houthi, đã giúp cho các nhóm hiếu chiến có thể kiểm soát được một số vùng trong nước và thực hiện những vụ tấn công. Liên Hiệp Quốc đang dẫn đầu các cuộc thương thuyết hòa bình với mục tiêu thành lập một chính phủ đoàn kết mới để tái lập quyền kiểm soát ở Yemen, nhưng cho tới nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào. Trung Quốc ngày hôm nay đã lên tiếng cảnh báo cộng đồng quốc tế về điều mà họ cho là những động cơ nguy hiểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma sau khi tu sĩ nổi tiếng thế giới này gặp ca sĩ Lady Gaga ở Mỹ. Nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng đã đến dự Đại hội Thị trường Mỹ tại thành phố Indianapolis, là nơi ông tình cờ gặp gỡ và trò chuyện với Lady Gaga. Ca sĩ này sau đó đã đăng trên mạng những hình ảnh và video về cuộc gặp gỡ và trò chuyện với về lòng từ bi và lòng trắc ẩn. Cả người dân lẫn chính phủ Trung Quốc đều tỏ ý bất bình về sự kiện này. Tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, nói rằng mục đích của chuyến đi và những hoạt động của ông ấy ở những nước khác chỉ là thúc đẩy cho chủ trương đòi độc lập cho Tây Tạng. Người dân Trung Quốc cũng đã bày tỏ trên mạng Internet sự tức giận của họ về cuộc gặp và họ đã kích Lady Gaga là người được giới trẻ Trung Quốc yêu thích. Nhiều nghệ sĩ nước ngoài đã bị giới hữu trách Trung Quốc ghi tên vào sổ đen vì đã có những cuộc gặp gỡ tương tự với vị tu sĩ đoạt giải Nobel Hòa bình. Trung Quốc tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma là một phần tử nguy hiểm có âm mưu chia cắt đất nước. Hồi đầu tháng này, Bắc Kinh đã mạnh mẽ chỉ trích một cuộc gặp gỡ giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Đức Đạt Lạt Lama ra sức hô hào cho chủ trương mà ông gọi là trung đạo để đòi cho Tây Tạng được hưởng nhiều quyền tự trị hơn thay vì tách khỏi Trung Quốc để độc lập. Các giới chức Afghanistan cho biết những vụ không kích của Mỹ đã vô tình giết chết 7 con tin người Afghanistan tại một sào huyệt của phe Taliban trong tỉnh Kunduz ở miền Bắc. Các giới chức này cho đài VOA biết rằng một số chiến binh Taliban cũng bị thiệt mạng trong những vụ không kích hồi tối Chủ nhật. Xác của những con tin mà người ta tin là cựu binh sĩ Afghanistan đã được đưa tới một bệnh viện ở thành phố Kunduz hôm thứ Hai. Một giới chức ngũ giác đài cho đài VOA biết rằng các giới chức Mỹ có hay biết về tin tức về thương vong của thường dân, nhưng chưa có thêm các chi tiết khác và hiện đang làm việc chung với các giới chức Afghanistan để tìm kiếm thêm thông tin. Tại Đông Nam Á, thì có 8 người bị thương khi một quả lựu đạn phát nổ tại một quán cà phê ở Malaysia hồi sáng sớm hôm nay khi những người khách đang xem các trận tranh tài bóng đá Euro 2016 trên truyền hình. Cảnh sát chưa xác định nguyên do của vụ tấn công, nhưng họ đã loại trừ khả năng đây là một vụ khủng bố. Ông Abdul Rahim Jaffa, phó cảnh sát trưởng tiểu bang Selangor, nói rằng chúng tôi đang điều tra nghi can là ai, nhưng động cơ có thể là tranh chấp thương mại, trả thù, hoặc hay một trong nhiều nạn nhân có thể bị nhắm làm mục tiêu tấn công. Ông Rahim xác nhận đây là một vụ nổ lựu đạn. Trong một vụ xử liên quan tới một trong những vấn đề được nhiều người Mỹ quan tâm nhất, Tối cao Pháp viện đã từ chối nới lỏng những sự hạn chế của chính phủ liên bang để ngăn những người bị kết án về tội hành hung trong gia đình sở hữu súng ống. Phán quyết với 6 phiếu thuận và 2 phiếu chống được loan báo hôm thứ Hai là một chiến thắng đối với những người vận động cho các biện pháp kiểm soát súng ống. Những người này đã gia tăng các nỗ lực của họ sau khi xảy ra vụ xả súng mới đây ở Orlando giết chết 49 người tại một hộp đêm. Vụ xử này liên quan tới hai người đàn ông đánh đập bạn tình của họ và đã bị xét là phạm khinh tội hành hung gia đình tại tiểu bang Maine. Một luật lệ của liên bang không cho phép những người phạm tội loại đó được sở hữu súng ống. Tuy nhiên, hai căn phạm đó lập luận rằng lệnh cấm không áp dụng đối với họ bởi vì họ chỉ đánh bạn tình của mình vào lúc nóng giận như một hành vi cẩu thả chứ không phải là một hành vi cố ý có kế hoạch từ trước. Lập luận đó đã bị bác bỏ trong phán quyết của tối cao Pháp viện loan báo ngày hôm qua. Phán quyết này gặp phải sự chống đối của các tổ chức tranh đấu cho quyền sở hữu súng nhưng lại được hoan nghênh bởi một số tổ chức chuyên vận động để ngăn chặn nạn bạo hành trong gia đình. Hội Ân Xá Quốc tế cho biết là đa số những phụ nữ Mexico bị giam giữ đối mặt với rủi ro trở thành nạn nhân của bạo lực và xâm hại tình dục khi họ bị bắt và trong thời gian sau đó. Trong bản phúc trình công bố ngày hôm nay, Hội Ân Xá Quốc tế cho biết chi tiết về những cuộc phỏng vấn và những lời khai của 100 phụ nữ Mexico bị cầm tù. 72 người trong số này nói họ bị xâm hại tình dục trong khi bị bắt hoặc không lâu sau đó và có 33 người nói họ bị cưỡng hiếp. Bản phúc trình cho biết hầu hết nữ tù nhân ở Mexico là người phạm tội lần đầu, có thu nhập thấp và có lẽ là nạn nhân của một sự tăng mạnh của những vụ bắt giữ có liên hệ tới cuộc chiến chống ma túy. Nhiều người cho biết họ bị ép ký giấy thú tội sau khi bị tra tấn. Đa số những người được Hội Ân Xá Quốc tế phỏng vấn đã báo cáo những hành vi xâm hại đó cho quan tòa hoặc cho các giới chức chính quyền, nhưng chỉ có 22 cuộc điều tra được thực hiện.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.